Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Case for a Job Guarantee của nhà kinh tế Pavlina R. Geneva là một cuốn sách chính sách kinh tế, xuất bản năm 2020, bảo vệ lập luận rằng thất nghiệp không phải là một điều tất yếu của nền kinh tế hiện đại. Thay vì xem một tỷ lệ người không có việc làm là cái giá cần thiết để kiềm chế lạm phát, tác giả đề xuất nhà nước bảo đảm một lựa chọn việc làm tự nguyện, lương đủ sống cho bất cứ ai muốn làm việc nhưng không tìm được việc. Công việc chủ yếu thuộc lĩnh vực phục vụ công như chăm sóc cộng đồng, hỗ trợ xã hội và bảo tồn môi trường. Đây không chỉ là lời kêu gọi tạo thêm việc làm trong suy thoái. Geneva trình bày Job Guarantee như một cơ chế ổn định kinh tế tự động, một tiêu chuẩn lao động mới và một bộ phận hỗ trợ cho chuyển đổi xanh. Với dung lượng ngắn và cách viết hướng đến công chúng, sách kết hợp phê bình tư duy kinh tế chính thống, thiết kế chính sách cùng một lập luận về phẩm giá và quyền được làm việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thất nghiệp được xem là thất bại chính sách, không phải trạng thái tự nhiên. Luận điểm nền tảng của Geneva là phản đối giả định quen thuộc rằng nền kinh tế cần duy trì một lượng thất nghiệp nhất định để vận hành ổn định. Theo cách nhìn này, thất nghiệp không đơn thuần là kết quả không may của chu kỳ kinh doanh mà còn thường được chấp nhận như công cụ để hạn chế sức ép lương và giá. Tác giả cho rằng cách tiếp cận đó đã chuyển chi phí điều chỉnh kinh tế sang những người mất việc, gia đình họ và các cộng đồng có ít cơ hội nhất. Sách nhấn mạnh rằng cái giá của thất nghiệp không dừng ở thu nhập bị mất. Nó gắn với bất ổn nhà ở, sức khỏe, kỹ năng suy giảm, sự đứt gãy quan hệ xã hội và chênh lệch địa lý giữa các vùng. Vì vậy, trợ cấp sau khi người lao động đã mất việc chỉ là xử lý hậu quả, không phải phòng ngừa. Geneva cũng lưu ý thị trường tư nhân không có động lực để luôn cung cấp việc làm cho mọi người, nhất là khi nhu cầu suy yếu. Từ đó, bà chuyển câu hỏi chính sách từ việc làm sao quản lý thất nghiệp ở mức chấp nhận được, sang việc vì sao xã hội lại chấp nhận thất nghiệp không tự nguyện khi có thể tạo một lựa chọn việc làm công. Đây là sự thay đổi về chuẩn mực, coi cơ hội làm việc với mức lương đủ sống là một bảo đảm công cộng, tương tự những bảo đảm xã hội thiết yếu khác. Thứ hai, bảo đảm việc làm là bộ ổn định tự động thay cho các gói cứu trợ chậm trễ. Cơ chế kinh tế quan trọng nhất trong sách là vai trò ổn định tự động của chương trình bảo đảm việc làm. Khi nền kinh tế suy thoái và doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng, người lao động có thể bước vào chương trình thay vì rơi vào thất nghiệp. Chi tiêu công cho tiền lương vì thế tăng đúng lúc thu nhập tư nhân giảm, giúp duy trì sức mua và hạn chế suy giảm dây chuyền. Khi khu vực tư nhân phục hồi, người lao động có thể tự nguyện chuyển sang các công việc được trả cao hơn hoặc phù hợp hơn, khiến quy mô chương trình thu hẹp. Theo thiết kế này, chương trình không cố định một số lượng việc làm mà biến động cùng chu kỳ kinh tế. Geneva đối lập mô hình phòng ngừa này với phản ứng tài khóa thông thường, vốn thường cần thời gian để được thông qua, giải ngân và mới đến được nơi cần hỗ trợ. Bà cũng phân biệt bảo đảm việc làm với các dự án hạ tầng quy mô lớn. Vì dự án lớn có thể mất nhiều năm chuẩn bị và không nhất thiết tuyển được người đang thất nghiệp tại đúng địa phương. Điểm cốt lõi là nhà nước đóng vai trò người sử dụng lao động cuối cùng, đặt một sàn việc làm thay cho việc để thất nghiệp làm vùng đệm điều chỉnh. Sách lập luận rằng cách này có thể ổn định cả thu nhập, năng lực lao động và cộng đồng trong thời kỳ biến động. Thứ ba, mức lương bảo đảm tạo sàn lao động và cách tiếp cận khác với trợ cấp thu nhập. Geneva không trình bày Job Guarantee như một chương trình tạo việc làm với điều kiện thấp. Bà coi mức lương và các tiêu chuẩn đi kèm là trọng tâm. Bởi chương trình phải cung cấp công việc có phẩm giá thay vì chỉ tạm thời che giấu thất nghiệp. Trong đề xuất tại Hoa Kỳ được thảo luận trong sách, mức $15 một giờ là chuẩn tham chiếu nhằm thiết lập một mức sàn cho thị trường lao động. Khi người lao động luôn có một lựa chọn việc làm công với lương và điều kiện tối thiểu xác định, các doanh nghiệp muốn tuyển người phải cạnh tranh bằng lương, môi trường làm việc hoặc cơ hội phát triển tốt hơn. Theo lập luận của tác giả, đây là cách nâng tiêu chuẩn từ đáy lên, thay vì chỉ bù đắp thu nhập thấp sau khi thị trường đã tạo ra nó. Sách cũng phân biệt đề xuất này với thu nhập cơ bản phổ quát. Tranh luận không chỉ nằm ở chi phí ngân sách mà ở loại bảo đảm xã hội được ưu tiên. Geneva ưu tiên bảo đảm quyền tiếp cận việc làm có ích, thu nhập và sự tham gia xã hội. Tuy nhiên, giới phê bình theo hướng thu nhập cơ bản đặt câu hỏi liệu mọi người có nên nhận hỗ trợ mà không cần gắn với việc làm, nhất là khi tự động hóa và việc làm bấp bênh tăng lên. Cuốn sách không né tránh khác biệt đó, nhưng kiên định xem việc làm công tự nguyện là công cụ phân phối, ổn định và hòa nhập xã hội mạnh hơn. Thứ tư, kiểm soát lạm phát bằng vùng đệm việc làm thay vì vùng đệm thất nghiệp. Một phần then chốt của lập luận là trả lời phản đối quen thuộc rằng toàn dụng lao động sẽ gây lạm phát. Geneva cho rằng kinh tế học chính thống thường đặt các nhà hoạch định trước lựa chọn sai lầm, hoặc chấp nhận thất nghiệp để giữ giá ổn định, hoặc giảm thất nghiệp và chấp nhận lạm phát cao. Bà đề xuất thay vùng đệm thất nghiệp bằng vùng đệm việc làm công, chương trình trả một mức lương chuẩn, không tăng theo sự cạnh tranh nóng lên trong thị trường lao động, nên có thể đóng vai trò mỏ neo danh nghĩa cho lương ở đáy thị trường. Trong suy thoái, người lao động chuyển sang khu vực bảo đảm việc làm thay vì cạnh tranh quyết liệt cho số ít vị trí tư nhân. Trong phục hồi, doanh nghiệp tuyển từ nhóm người vẫn đang làm việc, duy trì kỹ năng và nhịp làm việc, thay vì từ một lực lượng đã bị tách khỏi thị trường lao động lâu dài. Lập luận này gắn chặt với tư duy kinh tế tiền tệ hiện đại, trong đó năng lực sản xuất thực, lao động, vật tư và tổ chức mới là các giới hạn quan trọng, chứ không chỉ là con số chi tiêu ngân sách. Dù vậy, tính thuyết phục của mô hình phụ thuộc vào thiết kế thực tế. Nếu mức lương, quy mô tuyển dụng hoặc loại công việc không được phối hợp tốt với năng lực địa phương, áp lực giá và nút thắt nguồn lực vẫn có thể xuất hiện. Sách mạnh ở chỗ đưa lạm phát vào trung tâm thiết kế, thay vì coi đó là phản biện có thể bỏ qua. Cuối cùng, việc làm chăm sóc và phục hồi môi trường, nối bảo đảm việc làm với chương trình xanh mới, Geneva dành phần quan trọng cho câu hỏi những công việc nào sẽ được tạo ra. Vì tính chính đáng của Job Guarantee không chỉ dựa vào số người được tuyển. Bà phản đối hình dung chương trình như những công việc vô nghĩa do trung ương áp đặt. Thay vào đó, sách hướng tới các hoạt động phục vụ nhu cầu công cộng chưa được đáp ứng đầy đủ bởi thị trường và bộ máy công hiện có. Các ví dụ bao gồm chăm sóc người già, hỗ trợ trẻ em, dịch vụ cộng đồng, cải tạo khu dân cư, ứng phó thiên tai và bảo tồn hệ sinh thái. Trọng tâm chăm sóc cho thấy tác giả mở rộng khái niệm hạ tầng. Không chỉ đường xá hay công trình vật chất mới là nền tảng của nền kinh tế, mà sức khỏe cộng đồng, sự chăm sóc và môi trường sống cũng vậy. Mối liên hệ với chương trình xanh mới nằm ở khả năng huy động lao động cho quá trình chuyển đổi khỏi nền kinh tế phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch, đồng thời bảo vệ sinh kế tại các cộng đồng bị tác động. Về quản trị, Geneva nhấn mạnh vai trò của địa phương, các tổ chức phi lợi nhuận và sự tham gia dân chủ trong việc xác định nhu cầu và thiết kế dự án. Điều này nhằm giảm nguy cơ một chương trình quốc gia xa rời bối cảnh cụ thể. Thách thức thực tiễn vẫn rất lớn, từ giám sát chất lượng, đào tạo, an toàn lao động đến tránh thay thế nhân sự công hiện hữu. Nhưng chính việc đặt thiết kế công việc vào trung tâm khiến đề xuất này khác với một biện pháp chuyển tiền đơn thuần. Kết luận, The Case for a Job Guarantee phù hợp với độc giả quan tâm đến kinh tế lao động, chính sách tài khóa, bất bình đẳng, chuyển đổi xanh và các cuộc tranh luận giữa bảo đảm việc làm với bảo đảm thu nhập. Đây cũng là cuốn nhập môn hữu ích cho nhà hoạt động. Sinh viên và người làm chính sách muốn hiểu vì sao đề xuất Job Guarantee được gắn với kinh tế học tiền tệ hiện đại và các chương trình như chương trình xanh mới. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc buộc người đọc xem thất nghiệp như một lựa chọn thể chế có chi phí thay vì một hiện tượng tự nhiên không thể tránh. Về mặt trí tuệ, nó cung cấp một khung rõ ràng để đánh giá chính sách, từ ổn định chu kỳ kinh doanh, tiêu chuẩn lương, lạm phát đến giá trị của công việc chăm sóc và môi trường. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ kêu gọi tăng chi tiêu công hoặc mở rộng trợ cấp, cuốn này nổi bật vì đưa ra một mô hình vận hành tương đối cụ thể. Nó giải thích ai sẽ được tuyển, vì sao quy mô chương trình thay đổi theo chu kỳ, công việc có thể được tổ chức ra sao và vì sao lương chuẩn được xem là mỏ neo giá cả. Người đọc không cần đồng ý hoàn toàn với tác giả để hưởng lợi. Những phản biện về tự động hóa, quyền lựa chọn không làm việc, năng lực quản trị và quan hệ nhân quả giữa việc làm với phúc lợi vẫn đáng được cân nhắc. Chính sự rõ ràng của đề xuất khiến cuốn sách trở thành một điểm xuất phát nghiêm túc cho tranh luận thay vì một khẩu hiệu về toàn dụng lao động. Nếu bạn muốn ủng hộ Pavlina R. Geneva, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp!